vợ có đức quý hơn là có sắc. Bởi vậy họ nói xa nói gần mặt họ tôi không thèm kể đến. Mấy tháng ở ngoài chợ thì vợ chồng hòa thuận, tuy vợ tôi quê mùa song không có làm điều chi cực lòng tôi. Đến chừng tôi xin thôi làm việc về ở theo quê vợ thì vợ tôi một ngày nó một đổi ý, coi bộ không có kiêng nể tôi, mà có nhiều khi nó lại hỗn hào hết sức. Mới hồi hôm này nó la rầy tôi như giặc, mắng chửi tôi xấu hổ không biết chừng nào nữa. Tôi giận thưa với ông gia tôi, rồi tôi bỏ tôi đi qua bên này đặng coi còn có ai cho nó mắng nữa.
Trường Xuân nói tới đó thì nước mắt chảy rưng rưng, trong cổ nghẹn ngùng. Nên ngừng lại rồi lấy thuốc đốt mà hút. Yến Tuyết ngồi nghe Trường Xuân thuật chuyện nhà thì cặp mắt nhìn trăng trăng. Chừng nghe nói tới sự vợ hỗn ẩu thì cô ta buồn mà lại phiền trong lòng. Coi bộ cô cũng thương hại dùm thân anh lắm. Bà Phủ nghe nói cũng đau lòng, xong không lẽ lặng thinh, nên bà hỏi Trường Xuân rằng:
việc nhà của cháu như vậy mà sao mấy năm nay cháu không có nói cho gì hay, mà cũng không nói cho ai biết hết vậy?
Ấy là vì cháu nghĩ việc vợ chồng là việc riêng của cháu, dầu nói thì dì nghe thì dì buồn, thì dì buồn chứ không có ích gì.
Dì thấy vợ chồng họ già khú mà họ cũng còn xích mích với nhau thay, huống chi vợ chồng cháu còn nhỏ, tự nhiên có lúc phải trầu đen trầu trắng sao cho khỏi được. Cháu chẳng nên buồn làm chi, cháu muốn ở chơi thì vài bữa rồi về. Dì biết vợ chồng hễ giận rồi á thì rầy với nhau như vậy, chứ sao lại không thương. Hễ cháu đi ít bữa rồi á, cháu về đây á có nó mừng húm đà.
Thưa dì, tôi giận quá muốn để phức nó cho rảnh à.
Để đâu, để trong buồng á. Cháu đừng có nói léo như vậy, cưới được một con vợ dễ dúng gì hay sao? Vợ chồng ăn ở với nhau gần 10 năm rồi thì còn để bỏ nỗi gì? Tuy nó có hỗn chút đỉnh, song với thầy cai tử tế quá. Cháu đừng có nói leo, thấy hay được thấy buồn á.
Vì cũng biết á, có phải tôi thấy giàu mà tôi mê đâu. Nó giàu thì kệ nó, để có rầy với nhau á thì nó cứ nói tôi ăn trực cơm hoài. Cha chả, tôi như vậy á làm không đủ cơm mà ăn hay sao, nên theo anh trực của nó.
Ôi đàn bà hễ giận cùng á thì nó bậy nó bả hơi đâu mà cháu phiền.
Thiệt á, ông gia tôi ổng hiền từ nhân đức lắm, tôi thương ổng quá. Đã vậy á mà ổng tính hễ ổng hưu trí được rồi á thì ổng lo cho tôi lên thế chức cai tổng cho ổng. Bởi vậy nên tôi dùng dằn ổng có nỡ bỏ mà đi. Hồi hôm tôi giận quá tôi muốn đi cho xa, hoặc lên Nam Giang hoặc ra Hà Nội kiếm việc tôi làm đặng coi con vợ tôi nó làm sao.
Cháu à, mồ côi mồ cúc, tuy là bây giờ cháu chưa có của riêng, xong á thầy cai á thầy đã già rồi, trong năm ba năm nữa thầy chết, chứ không lẽ thầy lột da mà sống hoài. Hễ mà thầy nhắm mắt rồi á thì bạc tiền ruộng đất về tay cháu hưởng trọn hết. Nói vậy mà chức cai tổng cháu gần nắm trong tay rồi, cháu phải nhịn nhục một chút mà hưởng phú quý vinh hoa, chớ đừng có giận cùng rồi làm bậy không có nên đâu. Cháu phải nghe lời gì, có muốn đi chơi thì ở chơi ít bữa rồi về, để bữa nào dì khỏe trong mình dì sẽ qua mà dứt bẩn con.
Trường Xuân đứng dậy đi lại dáng mà nằm, không nói chi nữa hết. Bà Phủ thấy vậy mới kêu thằng Quế biểu quay đóng cửa, rồi biểu Yến Tuyết lấy truyện Tái Sanh Duyên đọc cho bà nghe. Đến 10 giờ rưỡi bà Phủ nằm ngủ quên, mà Trường Xuân cũng ngủ khò. Yến Tuyết thấy vậy mới dặn đèn lu lu rồi vào phòng mà nghỉ. Theo thế thường, hễ con một thì cha mẹ tưng tiêu, muốn đòi vật chi cũng được, muốn làm việc chi cũng cho. Tập quen tánh nết sai khiến người ta, rồi lần lần sanh thêm ý tứ cao ngạo hoặc hỗn hào, làm tới những kẻ đồng bực không có ai yêu được, mà những kẻ dưới cũng không ai chịu nổi. Yến Tuyết sanh trong nhà quan, từ nhỏ cho đến lớn ở trong nhà thì tôi tớ đều thưa dạ, đi ra đường thì thiên hạ đều kiêng vị. Đã vậy mà vợ chồng ông Phủ có một mình cô mà thôi. Bởi vậy cưng cô như cưng trứng mỏng. Khi cô còn thơ ấu, hễ nghe cô khóc thì vợ chồng chạy lăng xăng. Đến chừng cô lớn khôn, hễ thấy cô buồn thì vợ chồng lo trộn rộn. Chẳng có việc chi cô muốn mà không làm, chẳng có vật nào cô đòi mà không sắm. Cô được tin trọng như vậy, nhưng mà cô không nhân cái tình cảnh ấy mà sanh lòng cao ngạo hoặc tập thói hỗn hào. Những tôi tớ, trai gái trong nhà, đứa nào nhỏ hơn thì cô kêu bằng em nghe ngọt ngào, còn đứa nào lớn tuổi hơn cô thì cô kêu bằng anh, bằng chị, chứ chẳng hề cô chịu làm mặt chủ nhà mà xưng mày xưng tao. Cứ đứa nào làm quấy mà nghe cô rầy, nghe cũng vui lòng. Có việc chi bất bình mà cô giận, coi càng đẹp đẽ. Gà bươi dằn hành hay chó ăn vụn bột, cô ngó thấy thì cô biểu đuổi nó đi mà thôi, chứ cô không cho đánh đập. Tính cô hòa hưởng mà lại mềm mỏng như vậy, nên tôi tới trong nhà thương cô mà lại sợ cô. Còn chòm xóm, từ già chí trẻ, chẳng ai mà chẳng kính trọng. Yến Tuyết ở với người dân thì được lòng mọi người, còn ở với cha mẹ lại trọn đạo làm con nữa. Khi quan phủ còn sanh tiền, cô thấy cha mẹ tưng tiêu chừng nào, cô càng kính trọng thương yêu chừng nấy. Cô chẳng hề nói một tiếng nào hay là làm một việc chi cho cha mẹ buồn lòng cực trí. Từ ngày quan phủ qua đời rồi, trong vài năm đầu, hễ có đi học về, ngó lên bàn thờ thì giọt châu lạ chả, tức giả ngậm ngùi. Lần lần một ngày một nguôi ngoai, nên cô không còn khóc nữa. Xong hễ đêm nào nằm thì cô nhớ cha, thì bâng khuâng trong lòng cô ngủ không được. Tình thương cha mẹ của cô bây giờ dời hết về cho bà Phủ. Bởi vậy cô mới thôi học để về mà phụng dưỡng, săn sóc mẹ già. Ngoại trừ bà Phủ thì cô còn biết thương ai nữa? Đã biết, trong lúc cô học tại Nhà Trắng, cô thấy có ít trò tánh nết hiền tốt, nên có khi kết làm chị em. Mà từ ngày cô thôi học cho đến nay đã 3 năm rồi, cô ít hay gặp mặt, nên tình muốn lợt lạc, nghĩ gần phai. Bởi vậy cô không để ý cho lắm. Anh cô là Lê Trường Xuân, tuy gần gũi cô hơn 10 năm nay, xong từ ngày cô có trí khôn, cô thấy người háo danh háo lợi, miễn là ngồi trên đứng trước, miễn là áo tốt bạc nhiều thì thôi, ai chê cười mặt ai thì cô đem dạ khinh thầm. Bởi vậy tình anh em thì cô thương, nhưng mà lòng thương ấy có pha lộn ý ghét. Yến Tuyết nghe Trường Xuân thuật việc nhà với bà Phủ, ban đầu cô ta ngồi tự nhiên, không động lòng chút nào hết. Lần lần cô nghe Trường Xuân nói tức vợ hỗn hào mắng chửi, thì cô ta giận thầm: giận chị sao không biết nói thanh tao, rồi lại giận anh sao chẳng ra oai trừng trị. Đến chừng cô thấy Trường Xuân nghẹn ngùng lụy ứa, phiền vợ than thân, chừng ấy cô nghĩ Trường Xuân ở trong gia đình chắc là khổ não lắm. Bởi vậy cô mới buồn so tội nghiệp dùm cho phận người có đủ sức mà thông thả với đời, xong vì chữ lợi danh nên phải chịu ngậm cay nuốt đắng. Yến Tuyết đêm ấy nằm trằn trặc hoài ngủ không được, trong trí tưởng tượng ra cái cảnh gia đình của Trường Xuân, thấy cô Hai Hảo là vợ Trường Xuân, da đen, miệng rộng, đầu tóc chậm bẹp, ngón tay chù dù, từ sớm mai cho tới tối cứ trợn mắt châu mày, nói với chồng thì cầu mậu, nói với tôi tớ thì cầu cỏ, rồi lại thấy Trường Xuân ra vào than thở, đứng ngồi buồn so, mặc áo tốt mà không được vui, ngồi xe hơi mà không biết khỏe. Cô là người hay lạc lòng, thổi này thấy ai bị hoạn nạn thì cô thương xót. Bởi vậy cô suy nghĩ một hồi thì cô thương thân anh Trường Xuân vô cùng. Mà rồi cô ghét Hai Hảo, có chồng sao không biết trọng chồng, tiền bạc quý báu gì sao lại ý tiền bạc mà khinh bỉ chồng, làm cho chồng mang sầu đeo thảm. Xin mời quý vị đến với kỳ
Thứ ba, qua bữa sau, bà phụ thấy Trường Xuân cũng còn buồn nên ăn cơm rồi. Bà biểu ở nhà mà chơi, để bà qua bến tranh đặng nói chuyện phải trái với thầy Cái Tường và giúp bận cháu dâu, đặng cho vợ chồng đừng có xích mích nhau nữa. Bà phủ đi rồi, Yến Tuyết đem đồ ra để trên gián ngồi yêu, rồi kiếm chuyện nói cho Trường Xuân giải buồn. Ban đầu hai người nói chuyện dông dài, lần lần Yến Tuyết mới hỏi phăng đến việc gia đạo. Trường Xuân nằm trên gián bên kia mà nói với, chừng nghe hỏi tới việc nhà mới lại ghế ngồi gần Yến Tuyết, rồi to nhỏ thuật ít tánh tình của vợ cho Yến Tuyết nghe. Anh ta nói gần trọn giờ, Yến Tuyết bỏ thiêu ngồi chăm chỉ mà nghe. Anh ta kể hết các sự quấy của vợ rồi mới nói rằng,
bây giờ anh nghĩ lại anh ăn năn vô cùng, vì anh ham giàu sang nên gần 10 năm nay anh chẳng vui sướng chút nào hết á. Em không rõ chứ chị ba em nó còn một cái quấy lớn lắm, qua cưới nó về ở được 3 năm rồi qua mới hai nết nó không có được tốt. Khi trước nó có tư tình với thằng biển của ông gia anh, tại có vậy nên ổng sợ xấu mới cậy mối mà gả cho anh đó.
Yến Tuyết nghe nói tới đó thì chưng hửng, không biết nói sao cho được. Cô ta liền cắm kim vừa thiêu vừa hỏi rằng, sao hồi anh hay anh không bỏ phước cho rồi?
Thiệt ban đầu anh cũng có tính đi xin để, xong cách vài ngày sau anh suy đi nghĩ lại việc đã lỡ rồi, bây giờ để bỏ càng mang tiếng. Tại vậy mà nó giàu có lớn, mình bỏ nó thì cũng uổng, nên anh mới tính đánh liều, miễn mình hưởng gia tài nó được thì thôi. Anh tưởng nó là đứa có tỳ tích, chắc sao nó cũng kiêng nể mình. Nào về nó đã hư mà lại còn lên giọng lên thế. Thì còn nếu mà anh biết trước như vậy thì hồi nhỏ anh không có thèm ham giàu đâu, để anh lựa một cô nào mảnh mai thanh nhã khôn khéo như em đây vậy đó, anh cưới rồi chồng làm việc vợ coi nhà hủng hỉnh với nhau cho vui, miễn là đủ ăn đủ mặc thì thôi, không cần giàu có vậy đó.
Trường Xuân nói tới đó thì liếc mắt thấy Yến Tuyết chúm chím cười, anh ta bắt mùi nên nói thêm rằng,
anh chắc người nào mà kết nghĩa với em thì thiệt là có phước lắm à. Được một người vợ nước da trắng trong, trơn tay dịu nhiễm, cặp mắt như thu thủy, chân mày tở xuân sơn, môi đỏ như son, má núng trái quýt, ngồi coi đã đẹp mà đứng coi cũng xinh nữa. Nói có duyên, cười có nết, được vợ vậy không phải là có phước lắm hay sao?
Yến Tuyết nghe nói thì ngó Trường Xuân vừa cười vừa nói rằng, anh quỷ nè, nói nhiều chuyện không à. Từ đó tới chiều, Trường Xuân cứ theo diễu cợt Yến Tuyết hoài, kiếm lời chọc cho cô ta tức cười, rồi lại kiếm chuyện nói cho cô ta động lòng nữa. Đến chiều, xe lửa Mỹ Tho qua rồi mà cũng không thấy bà phủ về. Yến Tuyết nghi chắc là thầy Cai cầm lại, ăn cơm rồi tối mới cho xe hơi đưa về. Chẳng về, chờ đến 8 giờ tối rồi mà cũng chưa thấy về. Yến Tuyết sợ Trường Xuân đói bụng, mới biểu dọn cơm ăn. Cơm dọn lên bàn, Yến Tuyết mời Trường Xuân ăn trước. Ngoài miệng thì nói rằng mình không có đói, nhưng mà trong bụng nghĩ thầm, mình là phận gái, ngồi ăn chung một mâm như vậy coi không được, nên tính để Trường Xuân ăn, rồi mình sẽ ăn sau. Trường Xuân cứ theo, nài nỉ Yến Tuyết phải ăn, thì anh ta mới chịu ăn. Cực chẳng đã, Yến Tuyết phải dừng lời. Ngồi ăn cơm, Trường Xuân nói cười cười, bộ vui vẻ lắm. Cứ theo ngó Yến Tuyết, rồi cầm tay, cầm đũa quay đẹp, khen miệng, mỉm cười có duyên, làm cho Yến Tuyết mắc cỡ nên ăn không có được. Ăn cơm rồi, chừng ăn đồ tráng miệng, Trường Xuân đợi Yến Tuyết thò tay bẻ một trái chuối, anh ta mới kề tay vô mà bẻ đặng đụng tay Yến Tuyết. Yến Tuyết mắc cỡ quá nên bẻ riết cho được một trái rồi đứng dậy đi qua gián ngồi mà ăn chứ không nói gì hết. Trường Xuân nói chuyện này rồi bắt qua chuyện khác không có dứt. Trời khuya lần lần, tôi tới trong nhà, đóng cửa ngủ hết. Trước sông vắng vẻ, ngoài vườn im lìm. Yến Tuyết đứng giữa cửa sổ mà dòm ra, thì chỉ nghe gió giông thổi cây lá lào xào và thấy bóng trăng rọi cỏ hoa rực rỡ. Đồng hồ đã gõ 10 giờ. Yến Tuyết dây mặt có đồng hồ rồi nói rằng:
đã 10 giờ rồi, chắc là má ở bển chơi tới sáng mai mới về. Anh ba buồn ngủ hay chưa? Thôi, để tôi đi ngủ đặng cho anh ngủ.
Trường Xuân men men đi lại cửa sổ là chỗ Yến Tuyết đứng đó, vừa đi vừa nói nho nhỏ rằng:
em thức nói chuyện chơi mà anh buồn quá ngủ không đặng. Nói chuyện với em mấy đêm qua cũng không có biết buồn ngủ.
Yến Tuyết thấy Trường Xuân lại gần thì tính trở lại dáng mà ngồi, nhường cửa sổ cho Trường Xuân đứng. Trường Xuân đã có ý muốn lại đứng gần Yến Tuyết, nên thấy Yến Tuyết bỏ đi thì thất vọng, mới dòm ra ngoài sân mà nói rằng:
ê, ai vô cửa kìa, ai đó?
Yến Tuyết nghe nói tưởng là bà phủ về, nên lật đật chạy lại, vừa ngó vừa hỏi: ai đi đâu? Trường Xuân đứng khích một bên, làm bộ dòm ra ngoài rồi nói:
ôi, cái tàu dừa gió thổi đưa qua đưa lại, anh tưởng là người ta đi vô cửa chứ. Nè, em coi trăng tỏ trời thanh, ngó ra ngoài thấy cảnh đẹp đẽ quá ha, cảnh xem thú vị. Nếu đứng xem một hồi lâu ai cũng phải động tình. Từ nhỏ cho tới bây giờ có khi nào em xem trăng trong gió mát, hoặc là em nằm đêm vắng canh khuya rồi em bâng khuâng trong dạ, khoan khoái trong lòng mà dường như thương như nhớ ai vậy hay không em?
Yên Tuyết đứng lặng thinh không trả lời. Trường Xuân chúng chiếm cười, rồi dùng những lời ngọt dịu kiếm những chuyện nguyệt hoa mà khiêu tình Yến Tuyết. Yến Tuyết là gái mới lớn, tuổi thời nay đọc truyện tàu thấy những tích Bán Ngọc Xương ở có tình với La Côn, Phụng Kiều có nghĩa với Lý Đán, mà Lệ Quân trọn đạo cùng Hoàng Phủ Thiếu Hoa, thì muốn làm như Bán Ngọc Xương, như Phụng Kiều, như Mạnh Lệ Quân. Xong cô ta chưa gặp ai là La Côn, ai là Lý Đán, ai là Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Bởi vậy, khối ái tình còn phong kín trong lòng, chứ có dịp mà phát hiện ra ngoài được. Trọn một ngày nay, cô ở một mình trong nhà với Trường Xuân. Tuy là anh của cô, song cũng là một người trai. Hình vóc dong dãy, tướng mạo đoan trang, lại có học nên văn nói lanh lợi, đối đáp bạc thiệp. Mà từ hồi chiều cho đến bây giờ lại nói với cô những lời chịu ngọt, những chuyện nguyệt hoa nữa. Bởi vậy cho nên cô lững đững lờ đờ, trong lòng bâng khuâng, trong trí bối rối, dường như nửa say nửa tỉnh. Cô đứng giữa cửa sổ mà nghe Trường Xuân nói. Ngoài sân vắng vẻ, gió mát trăng trong, bên tai rập rền tiếng kẹo giọng quyện. Bởi vậy cô đã tính đi ngủ mà không đi, đã tính lánh xa Trường Xuân mà không lánh khỏi, cứ đứng trân trân đến nỗi Trường Xuân vịnh vai cô cũng không hay. Trường Xuân nắm tay cô cũng xui xị. Trường Xuân tuy cư xử trong chốn gia đình thì coi bộ không thông cho lắm, nhưng mà sang qua cái đường ong bướm thì thiệt là lanh. Dòm thấy Yến Tuyết như vậy thì không kể chi là nghĩa anh em, quyết lập thế làm cho phỉ tình sắc dục than ôi. Từ xưa đến nay, bọn nam nhi hoặc thừa cơ hội may mắn, hoặc dùng ngôn ngữ lanh lợi mà làm điều nhớ danh phạm nghĩa, kể biết bao nhiêu. Mà đoàn phụ nữ hoặc chưa thông thế thái nhân tình, hoặc không biết giữ lòng son tiết trắng, để cho hư thân mất giá, kể số cũng chẳng ít. Người không học xa vào đó, mà người có học cũng xa vào đó. Người nghèo hèn không tránh khỏi, mà người giàu sang cũng không tránh khỏi. Nghĩ coi, có đáng buồn cho xã hội phong tục, có đáng tiếc cho gia đình danh giá hay chăng? Trường Xuân
Tuy là người có học, song bấy lâu nay anh ta đành đem cái danh dự của Nam Nhi mà đổi lấy chút sang giàu. Người phẩm giá như thế thì tự nhiên tánh tình như thế nghĩ chẳng lạ gì. Thương thay cô Yến Tuyết, phận gái đạo thơ liễu yếu, bấy lâu nay tiết trắng như giá, lòng trong như gương, chưa biết thói nguyệt hoa, chưa quen lợi ong bướm, tình lình gặp cái cảnh say mê thổi nay chưa từng nghe, bởi vậy cho nên có giả dự bồi hồi, rồi quên hết những câu giáo dục gia đình, để cho kẻ thất phu nó làm nhơ nhuốc, nữ lưu danh tiết, nghĩ thiệt đáng buồn. Trời gần sáng, gà lưới xóm kế vang bên tai, trên nhành chiên giáo giác đứng rỉa lông. Ngoài sông, ghe lạc xạ kèo đi chợ. Dưới bếp, chị Chính Hữu nấu nước khuya lột cột, trước sân con chó vàng chụp rùa con mèo chạy nghe rần rần. Yến Tuyết giật mình thức dậy, nhẹ nhẹ bước ra ngoài, dòm thấy đèn còn trong lu lu. Trường Xuân thì nằm trên gián, dây mặt vô dách mà ngủ. Cô ta vừa ngó thấy Trường Xuân, sực nhớ tới chuyện hồi hôm thì cô ta mắc cỡ, nên lật đật trở vào phòng. Cô khóa chặt cửa phòng rồi leo lên giường mà nằm lại. Cô suy tới nghĩ lui, nhớ tới cái việc đã làm quấy thì cô lấy làm hổ thẹn. Bởi vậy cô lấy mền đắp bít mặt mà khóc. Cô khóc một hồi rồi cô tức giận, không hiểu vì ai khiến nên gương trong hóa đục, tiết trắng hóa bùng. Từ nay cùng mặt mũi nào mà dám ngó chị em, còn trinh tiết gì mà dám mong hoa chút. Cô giận rồi lại khóc, khóc rồi lại giận, cứ nằm lẳng lộn trên giường hoài. Trời sáng lần lần, ánh sáng chen kẹt cửa vào phòng lờ mờ. Yến Tuyết đột xõa tóc, ngồi dậy đi lại cửa sổ đứng chống tay mà dòm ra ngoài vườn trầu. Cô đứng ngó một hồi, lòng lạnh ngắt như đồng, mặt ướt mem nước mắt. Cô nghe thằng Quế hè hụt xách nước đem tưới trầu. Cô hổ thẹn, không dám cho nó thấy mặt, nên lật đật đóng cửa sổ lại, rồi leo lên giường mà nằm nữa. Nghe đồng hồ ở ngoài gõ 7 giờ. Rồi lại nghe tiếng giày của Trường Xuân, thì tức tối, cũng như ai giác cây mà đập vào lòng ngực. Nghe tiếng nói của Trường Xuân thì xuống sao, như ai cầm dao mà cắt ruột gan. Tôi có nằm, một im lìm cũng như ngủ, nhưng mà nước mắt chảy dầm dề. Cô chán ngán cuộc đời, muốn chết phức, đặt vùi lấp kiếp hồng nhãn nhơ nhuốc. Đến 8 giờ, cô nghe Trường Xuân ra đứng giữa cửa sau, kêu chị Chính Hữu mà nói rằng:
Cô hai còn ngủ hay là đi đâu vậy? Mà hồi sớm mai đến bây giờ sao vắng tiếng vậy chị?
Chị Chính Hữu trả lời nhỏ nhỏ không nghe rõ. Rồi Trường Xuân lặng ra ngoài trước, đi qua, đi lại mà ngâm thơ. Yến Tuyết nghe tiếng anh ta chừng nào thì càng tủi, càng phiền, càng tức, càng giận chừng này. Đúng 10 giờ mới nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa. Xuân lật đập chạy ra, ngó thấy bà phủ về, lại có thầy Cái Tường với vợ mình đi theo nữa. Liền trở lộn vô, rồi nằm trên gián, dây mắt vô dách làm bộ ngủ. Bà phủ vô trước, thầy Cai với cô Hải Hảo đi theo sau. Thầy Cai tổng tường, tuổi đã 65, mặt dùng da, mắt đeo kiếng, tóc bạc, râu dài, đầu bịt khăn đen. Mình mặc áo xuyến đen mới, quần nhiễu trắng cũ, chân mang giày hàm ếch già lãng. Còn con gái, thầy là vợ Trường Xuân, tuy con nhà giàu sang, song dung mạo rất tầm thường. Người không quen biết thì không dè là con Cai tổng, bởi vì cô da đen, mũi gãy, răng hô, cạm lẹm, tay chân thô kịch, đi bộ cứng còng, đầu đội khăn lục soạn trắng, mình mặc áo cổng nhung đen, quần hàng bông bay mới, chân đi giày nhung đỏ thiêu cường, tay xách dù màu xanh cán bạc. Bà phủ bước vô ngó thấy Trường Xuân nằm ngủ thì kêu om sòm mà nói rằng:
Hội đồng, thức dậy nào, có anh trai với cỏn qua với tao đi nè.
Trường Xuân lồm cồm ngồi dậy, làm bộ như ngủ, nên lấy khăn lau, cặp mắt, chừng thấy thầy Cai bước vô thì đứng dậy chào hỏi, rồi đi rửa mặt. Vợ Trường Xuân vừa ngó thấy chồng thì đứng lại mà nói rằng,
thứ đàn ông gì mà hỡi có gây với vợ thì bổ nhà mà đi, tưởng là đi đâu, té ra qua bên, vì phủ, giỏi dữ không?
Trường Xuân làm bộ không nghe, cứ đứng rửa mắt, thầy Cai ngồi hút thuốc cũng lặng thinh không nói gì hết. Bà Phủ thấy vắng Yến Tiết thì kêu Chính Hữu mà hỏi. Chính Hữu đáp rằng,
dạ, từ sáng mai đến giờ cô nằm trong phòng hoài không ra.
Bà Phủ chạy vô thấy cửa phòng khóa chặt thì dỗ dách mà kêu, Yến Tuyết đứng nằm mà khóc, tóc tai xù xộp, mặt mũi ướt dầm, nghe mẹ kêu thì lật đật ngồi dậy, lấy khăn lau mặt rồi mới mở cửa. Vì cửa sổ đóng chặt nên trong phòng lờ mờ, bà Phủ không thấy mặt con cho rõ, xong bà không biết việc gì, mà 10 giờ rồi mà con nằm yên trong phòng, bởi vậy bà mới hỏi rằng,
con đau hay sao vậy con?
Yến Tuyết thấy mặt mẹ thì chết điếng trong lòng, lại nghe mẹ hỏi nữa thì cổ không chịu được, muốn tỏ hết sự tình cho mẹ nghe, ngặt khách đang ngồi ở ngoài, nói ra bất tiện, nhưng cô dằn lòng gục mặt xuống đất mà thưa rằng,
từ hồi hổm đến bây giờ con nhức đầu quá nên ngủ không có được.
Bà Phủ liền biểu,
thôi, con nằm xuống mà nghỉ.
Rồi bà trở ra hầu chuyện với khách. Bà vừa xây lưng thì cô Hai Hảo bước vô phòng đứng hỏi rằng,
cô Hai ế mình hay sao vậy gì?
Bà Phủ đáp rằng,
nó nói nó nhức đầu.
Rồi hai người dắt nhau trở ra. Bà Phủ mời thầy Cai uống nước, rồi dòm thấy ý vợ chồng, cha con bỡ ngỡ, không ai chịu khởi đầu mà nói việc nhà. Bà mới ngó Trường Xuân mà nói rằng,
tao qua bển đặng phân phải trái danh Cai và giết bẩn con ba. Té ra theo lời con ba nó nói với tao, thì vợ chồng rầy rà với nhau đó là lỗi nơi cháu, chứ không phải là tại nó. Nó nói với cháu không lo việc nhà, bỏ phu cho nó một mình đó, nó cứ lẩn quẩn, cháu cứ đánh quần đánh áo, rồi khi thì đi Sài Gòn, khi thì đi Mỹ Tho mà chơi hoài, mà đi tới đâu cháu lại có mèo chuột tới đó. Nó sợ cháu chơi xa đọa mà hư hại việc nhà, nên nó dám hỗn hào với cháu đâu. Này cháu, nay có mặt anh Cai đây, gì mà nó thiệt cho cháu rõ. Phận cháu côi cút, dì đây cũng như mẹ vậy. Dì nói, cháu phải nghe. Anh Cai già yếu rồi, sự nghiệp thì lớn lắm, cháu phải hết lòng lo quản xuất việc nhà, chẳng nên chơi bời nữa. Mai mà cháu có vợ, nó biết lo lắng như vậy, chứ nếu cháu đụng đứa thưa thớt, rồi cháu bỏ đi chơi hoài, thì có cơm đâu đủ mà ăn. Thôi, vợ chồng đừng có hờn nhau nữa. Cháu đã làm ông này ông kia với người ta, nay mai cháu lại làm tơi Cai tổng, không phải là nhỏ. Chẳng nên để xào xáo trong nhà, thiên hạ người ta chê cười.
Trường Xuân đứng dậy mà thưa rằng,
thưa trước là thầy sau là gì, vợ tôi nó kiếm chuyện đổ tội cho tôi, chứ thủa này tôi có chơi bời chi đâu. Tôi đi đâu cũng có chuyện tôi mới đi chứ. Như đi Mỹ Tho thì nó biểu tôi đi kiện nợ, hoặc đi đóng vách phần ruộng tôi đi mới được. Mà hễ đi thì chưa về liền, có giờ nào rảnh đâu mà lo mèo chuột. Còn hai năm nay tôi có đi Sài Gòn lần nào đâu. Việc đó thầy tôi biết lắm, nó nói thêm cho tôi sao được.
Vợ Trường Xuân ngồi trên gián nghe chồng nói như vậy thì đứng dậy chỉ tay mà nói rằng, ha, mình đừng có chối nha, tôi nghe họ nói đã rùm tai, hễ mà mình bước ra khỏi nhà thì mình ra ra thấy mấy con đĩ, con chối gì nữa, tôi không thèm nói thì thôi, đừng có chọc cái miệng tôi.
Tôi mà có trai gái với ai thì xin lệnh ông quan đế dặn họng tôi đi, mình đừng có nói tức quá như vậy chứ.
Hai vợ chồng cãi lị với nhau om sòm, thầy Cai ngồi vuốt râu mà cười không nói chi hết, còn Chính Hữu với thằng Quế thì đứng núp trong cửa buồn mà nghe, rồi ngó nhau bụng miệng mà cười. Bà Phủ dòm thấy mới rầy rằng,
thằng Quế đứng chi đó, sao không lo đi làm cỏ ngoài vườn đi. Còn con Chính,
thì coi cơm giết rồi giờ.